là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ngành giáo dục nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tiếp xúc cử tri tại huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Huyện Lục Yên khánh thành công trình thắp sáng và mở rộng tuyến đường Tân Lĩnh Khai Trung. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bình. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu Giáo chức và Hội Khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua ngành giáo dục cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức khi phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Trong hoàn cảnh đó, ngành giáo dục tỉnh nhà đã nỗ lực có nhiều sáng tạo trong điều chỉnh kế hoạch học tập, áp dụng các hình thức học trực tuyến, học trên truyền hình để đảm bảo chương trình năm học 2020-2021. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt kết quả tốt. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Ngành giáo dục đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ủy ban hành 2 nghị quyết chuyên đề và tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 3 đề án về lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực, một trong những khâu đột phá nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2021-2025. Trên cơ sở các nghị quyết đề án ban hành, ngành giáo dục đã chủ động nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh đó, ngành đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên tỉnh Yên Bái đã khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. 100% học sinh sinh viên được học trực tiếp, không phải nghỉ học. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh, năm 2021 thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc đã tác động rất lớn đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với thầy cô giáo và các em học sinh, ảnh hưởng đến việc huy động tỷ lệ học sinh ra lớp và tỷ lệ chuyên cần. Tuy nhiên, ngành giáo dục Yên Bái đã vận dụng sáng tạo, cung cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, thuyết phục và thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đối với học sinh trong diện chịu tác động của chính sách. Nên đến nay, tỷ lệ học sinh chuyên cần vẫn đảm bảo. Những nỗ lực đó của ngành giáo dục đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, ngành giáo dục cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường, do đó ngành không được chủ quan lơ là mà phải duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường, nhất là các trường bán trú. Chuẩn bị mọi điều kiện để tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho học sinh, đồng thời để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới theo tinh thần của Bộ Giáo dục Đào tạo và của tỉnh. Ngành cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đề ra, sắp xếp bố trí giáo viên phù hợp với vùng miền và giữa các địa phương. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho các nhà trường. Với mục tiêu phát triển Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ngành giáo dục Yên Bái sẽ triển khai sâu rộng việc nâng cao chỉ số hạnh phúc trong các trường học, trở thành phong trào mạnh mẽ trong toàn ngành để học sinh và các thầy cô giáo cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được học tập và giảng dạy trong các mái trường. Từ đó, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Chúc mừng Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp, các thầy cô giáo để sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh gặt hái được những thành công mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Trong đó cần phát triển hội viên, nâng cao chất lượng các mô hình để con em nhân dân được tiếp cận dịch vụ giáo dục một cách công bằng, hiệu quả, góp phần cùng ngành giáo dục xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc và công dân hạnh phúc.
Ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại thị xã Nghi Lộ đã tiếp xúc cử tri ba xã Nghĩa Phúc, Phúc An và Sơn A, thị xã Nghi Lộ. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại thị xã Nghi Lộ thông tin tới cử tri về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Trong đó có 4 ý kiến của cử tri thị xã Nghi Lộ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các cấp các ngành xem xét giải quyết. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri ba xã Nghĩa Phúc, Sơn A và Nghĩa An cũng kiến nghị tỉnh Yên Bái sớm tổng kết đề án 661 giao đất giao rừng cho người dân để thay thế rừng thông hơn 20 năm kém hiệu quả, chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Đề nghị tỉnh và thị xã Nghi Lộ quan tâm đề xuất nhà nước có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại thị xã Nghi Lộ và đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Lộ đã trực tiếp trả lời một số ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri thị xã Nghi Lộ.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh, sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã tiếp xúc cử tri các xã Kim Nội, Lao Chải và thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2021. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri các xã Kim Nội, Lao Chải và thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường điện. Việc thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần xem xét nghiên cứu, quy hoạch chăn nuôi để không ảnh hưởng đến môi trường. Cử tri xã Kim Nội đề nghị cần có biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế cho nhân dân xã Kim Nội khi thu hồi một số diện tích để mở rộng thị trấn Mù Căng Chải. Cử tri xã Lao Chải kiến nghị các ngành chức năng cần tăng cường quản lý chất lượng và giá bán các loại giống cây trồng cho nhân dân phát triển kinh tế xã hội, tránh để tiểu thương ép giá các mặt hàng giống. Bên cạnh đó, một số cử tri cho rằng việc đầu tư xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn chưa đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận những ý kiến đóng góp và kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời sẽ tiếp tục chuyển ý kiến của cử tri đến các cấp các ngành xem xét tại kỳ họp tới.
Chiều ngày 17 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã Tân Lập, Tân Lĩnh, Phan Thanh, huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh về kết quả chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn tại kỳ họp này tới cử tri các xã Tân Lập, Tân Lĩnh, Phan Thanh, huyện Lục Yên. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri các xã của huyện Lục Yên đánh giá cao nội dung chương trình kỳ họp vừa qua, cũng như những nỗ lực của Đảng, Nhà nước thời gian qua đã quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới vùng cao, vùng khó khăn, nhờ đó đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Các cử tri cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét kiến nghị đề xuất chính phủ bố trí nguồn lực để những địa phương khó khăn như huyện Lục Yên có điều kiện xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và thu hút được các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhanh chóng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư, tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử khảo cổ học Hắc Y, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Cử tri huyện Lục Yên cũng đề nghị Trung ương quan tâm sớm thực hiện việc cải cách tiền lương để nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, sớm phân bổ các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Quan tâm hơn nữa đến công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đề nghị Bộ Y tế khẩn trương ban hành bộ tiêu chí mới về việc đánh giá tiêu chí quốc gia về y tế xã, đẩy nhanh lộ trình thông tuyến bảo hiểm y tế đến tuyến trung ương. Bên cạnh đó, cử tri các xã cũng đề nghị nhà nước xem xét tăng mức xử phạt đối với xe chở hàng quá khổ, quá tải để đảm bảo tính răn đe, đồng thời giao trách nhiệm việc xử lý vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ cho một cơ quan thực hiện nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong triển khai thực hiện. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp thu giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp và đề nghị Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn đã tổ chức chương trình tặng xe đạp đồng hành cùng các cháu học sinh nghèo vượt khó đến trường tại xã Nậm Lành. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn đã thăm hỏi động viên và trao 23 chiếc xe đạp cho 23 em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trường Trung học cơ sở Nậm Lành. Đây là những phần quà có ý nghĩa được cán bộ chiến sĩ quyên góp mua tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện để đến trường. Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Khai Trung, huyện Lục Yên tổ chức lễ khánh thành công trình thắp sáng và mở rộng tuyến đường Tân Định Khai Trung. Công trình được khởi công từ đầu tháng 10 năm 2021 và hoàn thành trung tuần tháng 11, gồm mở rộng đường từ 5m lên 7m, dài 1,6 km và công trình thắp sáng đường quê dài trên 4,6 km. Công trình có trị giá 500 triệu đồng, trong đó huyện ủng hộ 250 triệu đồng để sửa chữa mặt đường. Hai xã Tân Lĩnh, Khai Trung vận động ủng hộ từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài xã. Những người con Khai Trung đang sinh sống và làm việc mọi miền đất nước được trên 318 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian thi công, công trình còn được sự ủng hộ của các đơn vị thi công về san gạt, vận chuyển đất đá. Công trình hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thôn 4 xã Tân Lĩnh và nhân dân xã Khai Trung đi lại an toàn, giao thương hàng hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, phát triển du lịch trong tương lai, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Khai Trung đạt xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Yên Bái xuất hiện tình trạng học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra khá phức tạp. Không chỉ chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông, mà nhiều học sinh còn không đủ mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
9 học sinh của trường Cao đẳng nghề Yên Bái vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái triệu tập để làm rõ về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ tại km 5 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, công an thành phố Yên Bái đã phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm thanh niên trên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, còn có lời lẽ lăng mạ đối với tổ công tác và điều khiển xe mô tô bỏ chạy về phía đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và đưa nhóm thanh niên về trụ sở công an để làm việc. Qua khai thác, nhóm thanh niên có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 16 đến 19 tuổi và tất cả đều chưa có giấy phép lái xe. Bà Trương Thị Sen, tổ trưởng tổ dân phố số 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Tôi là người dân ở mặt đường cũng thấy rất là bức xúc. Các thanh thiếu niên là bây giờ coi như là tháo bô này, lẹt ga này, đánh võng này, bốc đầu là rất là nguy hiểm, gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông và trước tiên là đến cả các bạn ấy nữa. Tôi cũng mong là các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Thực tế cho thấy thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi điều khiển các phương tiện xe mô tô phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì không chấp hành hiệu lệnh, có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng rồi tăng ga bỏ chạy, gây mất trật tự an toàn xã hội cũng như nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh gây ra. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái cho biết:
Nguyên nhân của sự việc trên, thứ nhất là do sự phát triển của các trang mạng xã hội, các cái trang fanpage cổ súy cái việc đua xe trái phép, làm cho các đối tượng là thường là tuổi đời còn trẻ, là học sinh, sinh viên học theo, là làm theo. Cái thứ hai là do từ sự quản lý của gia đình và nhà trường chưa có cái sự quan tâm sát sao với con em của mình. Nhiều gia đình còn giao xe cho người chưa đủ 18 tuổi để các đối tượng ấy sử dụng những phương tiện đấy thực hiện hành vi vi phạm của mình. Thứ ba là do tình hình dịch bệnh, các cái hoạt động vui chơi giải trí, các cái hoạt động xã hội bị hạn chế nên các cái đối tượng có không gian để thực hiện các hành vi vi phạm, tụ tập thành nhóm đua xe trái phép ngoài đường. Cái thứ tư là các đối tượng tuổi đời còn rất là trẻ, mà những cái chế tài xử lý của pháp luật của nhà nước chưa đủ sức răn đe để cho các cái đối tượng này biết hành vi của mình là vi phạm.
Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng Công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tổ chức ký cam kết chấp hành luật an toàn giao thông cho học sinh và các bậc phụ huynh. Cùng với đó, Công an thành phố Yên Bái chỉ đạo công an các xã phường rà soát lập danh sách những đối tượng thanh niên thiếu niên có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông để có biện pháp răn đe giáo dục phù hợp, chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối tượng thanh thiếu niên và học sinh. Đồng thời thông báo các trường hợp thanh thiếu niên và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, chính quyền địa phương và gia đình để có biện pháp phối hợp giáo dục xử lý. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Về các cái biện pháp để giảm thiểu cái tình trạng trên thì thứ nhất là phối hợp với công an các phường xã lên danh sách các cái trẻ em hư, các cái học sinh hư có điều kiện khả năng để thực hiện những cái hành vi trên. Tiếp theo là phối hợp với nhà trường tuyên truyền vận động đến các học sinh của trường, ví dụ như trường nghề Yên Bái, trường Nguyễn Huệ, trường Lý Thường Kiệt, các trường trên địa bàn thành phố, để cho các em học sinh hiểu về vấn đề trên là vi phạm. Cái thứ ba là công an thành phố đẩy mạnh các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông và khối điều tra, tuần tra kiểm soát ban đêm, ban tối để phát hiện các trường hợp vi phạm và xử lý, răn đe xử lý.
Để nâng cao ý thức cho các thanh thiếu niên và học sinh, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, các nhà trường và các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở con em mình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Có như vậy mới có thể tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các em, đảm bảo sức khỏe và tính mạng của bản thân và người dân khi tham gia giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung diễn ra trong 3 giờ đồng hồ đã không đạt được đột phá nào. Tuy nhiên, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, những hội nghị như vậy nên trở thành sự kiện thường xuyên giữa lãnh đạo của hai cường quốc. Trong thông báo sau cuộc họp, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về bản chất phức tạp của quan hệ giữa hai nước và tầm quan trọng của việc quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Ông Biden đã đề cập đến chương trình vũ khí ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Hai bên nhất trí sẽ có thêm nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Hàn Quốc Choi Jung-kun đã tái khẳng định nỗ lực chung của hai nước nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cho biết thêm hai quan chức cũng thảo luận về Triều Tiên và cam kết chung đối với tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Cùng với vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, quan chức ngoại giao hai nước cũng nhấn mạnh vai trò trọng yếu của hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trong giải quyết các thách thức toàn cầu của thế kỷ 21, bao gồm đối phó với đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng khí hậu, cũng như đảm bảo chuỗi cung ứng và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ngày 16 tháng 1, Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức thông báo tạm đình chỉ tiến trình phê duyệt đề án đường ống dẫn khí mang tên dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Nga với Đức vì công ty vận hành dự án này chưa tuân thủ luật pháp Đức. Quyết định của Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức sẽ khiến tiến trình phê duyệt dự án này tiếp tục bị chậm lại trong bối cảnh châu Âu đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhiên liệu, khiến giá năng lượng tăng lên cao mức kỷ lục khi mà các nền kinh tế đang phục hồi trở lại sau thời gian dài áp đặt các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19. Theo hãng tin Bloomberg, giá khí đốt châu Âu tăng 19% trong khi giá khí đốt giao kỳ hạn tháng 12 ở Hà Lan tăng 18%. Giá khí đốt đã tăng hơn 3 lần trong năm nay do lượng khí đốt dự trữ của châu Âu vẫn ở dưới mức trung bình sau một mùa đông kéo dài mùa trước. Ngày 16 tháng 1, bạo lực đã bùng phát tại biên giới Ba Lan-Belarus khi người dân ném đá vào lực lượng biên phòng Ba Lan, tìm cách vượt qua hàng rào, dây thép gai và bị đáp trả bằng vòi rồng hơi cay. Lực lượng biên phòng Ba Lan ngày 15 tháng 1 cho biết những người di cư cắm trại gần cửa khẩu của nước này với Belarus đã có hành vi gây hấn, ném đá và nhiều đồ vật khác nhau vào lực lượng chức năng của Ba Lan. Để ngăn chặn việc vượt biên trái phép, lực lượng biên phòng Ba Lan đã sử dụng vòi rồng để trấn áp những người di cư quá khích. Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cáo buộc chính quyền Minsk cố tình làm leo thang cuộc khủng hoảng di cư và kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Đông Âu này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vừa có chuyến thăm tới thủ đô Beirut của Liban và hội đàm cùng người đồng cấp nước chủ nhà để tìm giải pháp cho việc hồi hương tự nguyện của người tị nạn Syria và phê chuẩn các thỏa thuận. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sự thất vọng trước khủng hoảng giữa Liban và các quốc gia vùng vịnh. Trong đó nghiêm trọng nhất là việc Ả Rập Xê Út trục xuất đại sứ Liban và cấm tất cả hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Sáng ngày 16 tháng 11 đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ khí ga xảy ra tại điểm bán lẻ xăng dầu gần một khu chợ ở thành phố Lagos của Nigeria. Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp Nigeria cho biết, nhân viên cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy và tìm kiếm nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết lợi, trong thời gian này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Yên Bình đang tăng cường kiểm tra và đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2021, huyện Yên Bình được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 44 dự án với tổng nguồn vốn trên 163 tỷ đồng. Chủ yếu là vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, chương trình mục tiêu quốc gia, nông thôn mới, vốn sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp kiến thiết, thị chính và chỉnh trang đô thị. Đến nay, huyện đã giải ngân được gần 150 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch vốn giao. Anh Nguyễn Văn Đà, trưởng phòng dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình nói.
Để đảm bảo cái chất lượng tiến độ các cái công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình làm chủ tư, thì ngay từ bước đầu tiên trong cái khâu lựa chọn nhà thầu thì Ban Quản lý Dự án cũng đã đưa ra các tiêu chí để lựa chọn các nhà thầu có năng lực, có trình độ để đáp ứng được các cái yêu cầu của chủ tư đưa ra. Đấy, trong quá trình triển khai thi công thì chúng tôi sẽ luôn bám sát vào các cái yêu cầu nhà thầu lập các cái tiến độ thi công chi tiết và bám sát vào tiến độ thi công chi tiết để đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng theo tiến độ thi công đã cam kết, nghiệm thu các cái vật liệu, các cái thiết bị đưa vào công trình đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Các công trình đều đảm bảo tiến độ và thậm chí có những công trình đã vượt tiến độ từ 1 đến 2 tháng. Tiến độ công trình đã cơ bản đạt từ 90 đến 95%.
Công trình Trung tâm Chính trị huyện Yên Bình có giá trị đầu tư hơn 9 tỷ đồng được khởi công tháng 5 năm 2021 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại An thi công. Công trình gồm 2 khối nhà, 1 khối nhà giảng đường 2 tầng có diện tích sử dụng 750 m2 và khối nhà ký túc xá và bếp ăn có diện tích sàn 500 m2. Sau một thời gian tập trung thi công, đến nay công trình hoàn thành được trên 90% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Công Thức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Đại An nói.
Trong quá trình thi công cũng về cơ bản cũng có nhiều thuận lợi. Và trong quá trình thi công, nhà thầu cũng áp dụng một số biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, như là có thể là nhà thầu là làm tăng ca, làm tối. Và mặt khác là cũng kết hợp với quán triệt anh em trong vấn đề là phòng chống dịch bệnh COVID. Và đến tiến tới đây thì nhà thầu cũng có tháng đến đầu tháng 12 là nhà thầu sẽ bàn giao công trình cho chủ tư.
Công trình nhà lớp học của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình có giá trị đầu tư 5,6 tỷ đồng, được khởi công cuối tháng 6 năm 2021 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành thi công, gồm một khối nhà 2 tầng, 6 phòng học, có diện tích sàn gần 500 m2 cùng các công trình phụ trợ khác. Đến nay công trình cũng đã hoàn thành được trên 90% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tập trung nhân lực sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, giúp nhà trường tháo gỡ được khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Anh Nguyễn Ngọc Thủy, chỉ huy trưởng thi công công trình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành nói.
Trong lúc thi công ấy thì bọn em có vướng mắc một cái khó khăn là bãi thi công nó chật hẹp và vừa thi công ấy vừa phải đảm bảo cho các cháu để đảm bảo học hành với cả cho an toàn lao động cho các cháu. Chứ không tránh ra tai nạn trong quá trình thi công và thời tiết thì nó cũng không được ủng hộ cho lắm. Mưa gió thì bọn em cũng cố gắng thúc đẩy nhanh tiến độ để làm ngoài trời thì cho nó kịp nắng ráo thì làm ngoài trời, còn mưa gió thì mẹ làm trong nhà thì mới đẩy được tiến độ để bàn giao đúng kịp tiến độ ạ.
Tuy nhiên, việc thi công các công trình dự án trên địa bàn huyện Yên Bình cũng đang gặp phải một số khó khăn như việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc, kế hoạch giao vốn chưa đảm bảo theo tiến độ, dẫn đến một số công trình chưa đáp ứng được tiến độ thanh toán. Do vậy, tỉnh cùng các ngành chức năng cần bố trí vốn kịp thời để huyện hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu giữa Hà Lan và Na Uy vòng loại World Cup 2022, câu lạc bộ màu da cam chỉ cần một trận hòa là chính thức giành vé đến Qatar vào năm sau. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn giành chiến thắng 2-0 và chính thức đặt vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022 với tư cách nhất bảng G, vòng loại khu vực châu Âu. Tấm vé dự vòng play-off của bảng đấu này thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bảng D, cuộc đua giành vé dự vòng play-off vẫn căng thẳng, cũng bởi thế Phần Lan đã chơi đầy nỗ lực trước nhà đương kim vô địch thế giới Pháp. Chiến thắng 2-0 không làm thay đổi chiếc vé của đội tuyển Pháp.
nhưng nó dập tắt ước mơ World Cup của bóng đá Phần Lan. Bởi ở trận đấu còn lại bảng D, Ukraine đánh bại Bosnia 2-0, như vậy Phần Lan chỉ xếp thứ 3 tại bảng đấu này và hết cơ hội tham dự vòng chung kết giải đấu tại Qatar vào năm sau. Rạng sáng ngày 17 tháng 1 theo giờ Hà Nội, Bỉ cầm hòa đội tuyển, đứng hạng 1 thế giới là đội bóng xứ Quên với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối bảng E vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Xứ Quên giành vé dự play-off theo suất của đội đứng thứ 2 tại bảng E, Cộng hòa Séc đứng thứ 3 nhưng vẫn được dự play-off do là một trong hai đội có thành tích tốt tại Nations League. Ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam thể hiện quyết tâm cao nhưng chưa đủ sắc sảo để gây khó dễ cho Ả Rập Xê Út. Việt Nam có trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà cùng với tỷ số 0-1 và chưa có điểm nào sau 6 lượt trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhật Bản bước vào trận đấu với Oman trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đã đánh bại đội tuyển Việt Nam, do vậy sức ép với Samurai Xanh là không hề nhỏ. Muốn thu hẹp khoảng cách với hai đội dẫn đầu, Nhật Bản cần phải hạ được đội chủ nhà Oman. Nhật Bản chú trọng vào khâu phòng ngự và đã xuất sắc bảo vệ được thành quả 1-0. Nhờ vậy, Samurai Xanh với 12 điểm đã vượt qua Australia để leo lên vị trí thứ 2 của bảng B. Ở bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Iraq, Hàn Quốc đụng độ nhau trong trận cầu mang tính chất quan trọng. Người hâm mộ được chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của Song Heung-min và đồng đội. Đánh bại Iraq 3 bàn, Hàn Quốc có cơ hội lớn để giành vé thẳng dự vòng chung kết World Cup 22 với 14 điểm sau 6 trận, hơn đội xếp thứ 3 là UAE tới 8 điểm. Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc đã có một trận đấu đáng khen trước một Australia được đánh giá cao hơn. Chung cuộc, Australia bị Trung Quốc cầm hòa 1-1. Với kết quả này, Trung Quốc có được 5 điểm, còn Australia có 11 điểm. Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Argentina và Brazil đã tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn trong từng đường bóng, song đã không có bàn thắng nào được ghi trong cả trận đấu. Sau đây là chùm tin nổi bật trong 24 giờ qua. Chủ tịch Perez và ban lãnh đạo của Real Madrid sẽ không đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào cho Paris Saint-Germain về Neymar ở kỳ chuyển nhượng tới. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ủ mưu đón tiền đạo người Pháp miễn phí vào hè năm sau. Bản thân Mbappe mới đây cũng xác nhận chỉ đến Real vào mùa hè năm sau. Arsenal đã đồng ý bán Mohamed Elneny cho Galatasaray vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. Gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang ở giai đoạn ký hợp đồng với Elneny, mặc dù thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất. Arsenal chấp nhận để Elneny ra đi khi anh bước vào năm cuối cùng của hợp đồng tại sân Emirates mà không muốn mất trắng vào cuối mùa. Huấn luyện viên Thomas Tuchel muốn tái ngộ cậu học trò cũ là Adrien Rabiot để thay tân binh Suen Niguez từng làm việc cùng nhau tại Paris Saint-Germain. Tuchel hiểu rõ phẩm chất của ngôi sao người Pháp. Rabiot chơi tốt trong vai trò kiến tạo lùi. Điểm mạnh của anh là khả năng thoát pressing, chuyển hướng tấn công, thu hồi bóng và tung ra những đường chuyền phản công. Vượt qua Zverev 6-3, 6-7, 7-6 sau 2 giờ 36 phút thi đấu, Medvedev cân bằng thành tích 56 trận thắng trong năm 2021 như tay vợt người Pháp và đoạt vé dự vòng bán kết ATP Final năm nay. Ở bảng đỏ ATP Final 2021, Sinner có một trận ra quân ATP Final với tư cách là người thay thế cho Berrettini dính chấn thương. Thắng chung cuộc chỉ sau 1 giờ 28 phút, Sinner có cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết, còn Hukas sau 2 trận thua vẫn đang xếp ở cuối bảng đỏ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 11, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Ừ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ơ này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm mua.
Không, các gói SuperNet với thiết bị Home WiFi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước SuperNet của Viettel ngay à.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.